Cửu U Long Giới, chương 114, Tửu Quán, góc truyện audio.com, không cần nhang đèn hoặc gà cúng, chỉ thấy một trận chu ngữ của Sáng Thế Thần hiện lên, Bạch Khởi cùng với Đại Hắc Thiên cùng lúc phát thệ coi như là hoàn thành lời thề đồng sinh cộng tử. Bất quá có một chuyện làm Bạch Khởi rất buồn là bởi vì Đại Hắc Thiên nói hắn có 6 chủng tộc thờ phụng hắn, thế nhưng những việc này đã qua lâu lắm rồi, cho nên bây giờ bọn họ rốt cục ở nơi nào hắn cũng không biết. Thiên Ân Đại Lục rất rộng lớn, gần như là không gì sánh được, cho nên muốn tìm được bọn họ cũng như là mò kim đáy biển, làm cho Bạch Khởi rất là tức giận mà mắng ma thần Đại Hắc Thiên, nhưng thệ ngôn đã ứng nghiệm, Bạch Khởi căn bản là không thể thay đổi hay làm khác, trừ phi Bạch Khởi có năng lực vượt trội cả Sáng Thế Thần, thế nhưng điều này là không có khả năng. Sau khi chửi bới Đại Hắc Thiên xong, Bạch Khởi bất đắc dĩ cầm lấy bao tay Atula, không thể không nói đây chính là một thần khí cực tốt, khi mang vào khi vừa tiếp xúc với da thì ngay lập tức hóa thành vô hình, người ở bên ngoài không hề nhìn thấy được, hơn nữa tuyệt đối không ảnh hưởng đến xúc cảm, căn bản cứ như là không hề tồn tại. Thế nhưng đôi tay của Bạch Khởi bây giờ rất kiên cố không gì sánh được, Bạch Khởi bèn cầm lấy cương đao thử bóp nát mà không hề bị thương, qua đó có thể thấy được sự lợi hại của thần khí. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Chuyện của Đại Hắc Thiên là một bí mật cho nên Bạch Khởi không có đem chuyện này nói cho ai biết, hắn chỉ đi từ trong mật thất đi ra rồi an bài mọi chuyện còn lại. Huyết Lang Phong được đổi tên lại là Hắc Y Sơn, Huyết Lang Đạo Đoàn trước đây cùng với những thú nhân bộ lạc tất cả hợp lại trở thành Hắc Y Quân, tuy nhiên Cuồng Sư Vệ còn có tiểu hoàng tử của thú nhân cùng với bọn Tân Ba Đạt không ở chung một chỗ với nhân tộc, bên ngoài thủ vệ đều là Cuồng Sư Vệ tinh nhuệ, bọn họ đều che mặt lại suốt ngày cho nên người ngoài cũng không biết được thân phận của bọn họ. Mà kể từ nay về sau Bạch Khởi đã bắt đầu dẫn đầu đám Hắc Y Quân đi cướp đoạt ở khắp mọi nơi, trong vòng 2 tháng Hắc Y Quân danh vọng đã vang vọng khắp nơi, giờ đây mọi nơi đều rất hỗn loạn, bọn họ đã cướp đoạt hơn 10 nhóm cường đạo, đồng thời bọn hắn cũng thu nạp được không ít người, số người thu nạp được hơn 8.000 người, giống như thời kỳ đỉnh cao của Huyết Lang Đạo, thậm chí hơn rất nhiều so với quá khứ, không những thế, nhân mã ngày càng cường đại, đương nhiên cùng lúc đó Bạch Khởi cũng thu được rất nhiều tài phú, bất quá trong đó một phần lớn đã bị Bạch Khởi trang bị vũ trang cho nhân mã, sau đó có lại thì để dành, chỉ có một ít là được Bạch Khởi sử dụng mà thôi, thế nhưng chỉ cần một ít đó thôi cũng đã giúp cho Bạch Khởi đề thăng thực lực lên 3 cấp, trở thành một gã đấu linh cấp 8. Hắn giờ đây cùng với Bạch Kình Thiên giống nhau, đều là đấu linh cấp 8. Đại nhân, chúng ta đi đâu? Mang theo hơn 10 người toàn thân quần áo đều là màu đen, chính là thủ hạ của Bạch Khởi. Bạch Khởi mang theo Cơ Nỗ Lý Duy Tư đi trên con đường nhỏ ở trên núi, làm cho Cơ Nỗ Lý Duy Tư nhịn không được nói khẽ với Bạch Khởi. Đương nhiên là đi đến La Đức Thành rồi. Trong thời gian này Cơ Nỗ Lý Duy Tư làm việc rất thuận buồm xuôi gió, năng lực cũng không tệ, tuy rằng hay nhát gan sợ lại phiền phức, thái độ làm người thì giảo hoạt, tuy nhiên cũng là một nhân tài xử lý mọi công việc cũng như xử lý tài vụ hàng ngày của Hắc Y Quân. Góc truyện audio.com, hàng ngày đều rất tốt, sau 2 tháng Bạch Khởi cũng coi Cơ Nỗ Lý Duy Tư như là một người bạn. Cái gì, La Đức Thành, ngài, Cơ Nỗ Lý Duy Tư sau khi nghe xong thì nhất thời trong lúc hoảng sợ mà kêu lên, trong khoảng thời gian gần đây Hắc Y Quân danh tiếng rất lớn, đã khiến cho vương quốc rất chú ý, Đức Lâm Thành là trung tâm của toàn vùng đất hỗn loạn cho nên ở đây đồng thời đồn trú 5 vạn binh sĩ tinh nhuệ, nếu Bạch Khởi đi vào trong đó mà gặp phải nguy hiểm gì thì rất là phiền phức. Không nên sợ, chúng ta đi Đức Lâm Thành cũng sẽ không có nhiều người chú ý đâu, tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều biết đến tên của Bạch Khởi, tuy nhiên những người biết mặt của Bạch Khởi thì không nhiều lắm, căn bản không cần sợ, Hắc Y Quân chúng ta hiện tại tuy rằng danh tiếng rất hiển hách thế nhưng chúng ta cần rất nhiều ngựa cùng với vũ khí, những thứ này chỉ có ở La Đức Thành, cho nên chúng ta phải đi đến đó. Bạch Khởi nhìn thoáng qua trước mặt Cơ Nỗ Lý Duy Tư nói, chỉ trong có mấy tháng mà thanh danh của Bạch Khởi đã vang vọng ở khắp nơi. Ở khắp mọi nơi câu chuyện về sát thần Bạch Khởi là đề tài được bàn tán ở khắp mọi nơi, Hắc Y Quân cũng song song được đề thăng là một trong 4 thế lực trong vùng đất hỗn loạn, thế nhưng kỳ thực Hắc Y Quân hiện tại tuy rằng binh hùng tướng mạnh nhưng bất quá lại thiếu nhiều vũ khí cùng với chiến mã. Là một cường đạo mà chiến mã đã ít lại không tốt, đã vậy khôi giáp cùng vũ khí cũng rất thiếu thốn. Mà những thứ này Bạch Khởi đều rất cần, bởi vì Bạch Khởi muốn Hắc Y Quân không phải là cường đạo mà là những chiến sĩ chân chính, là một quân đoàn tinh nhuệ, do đó vũ khí cùng với chiến mã tuyệt đối cần không ít. La Đức Thành tuy rằng ở tại một nơi hỗn loạn, tuy nhiên do có 5 vạn quân đồn trú ở nơi đó nên ở đó cũng tương đối an toàn, hơn nữa ở nơi này rất là phồn vinh, nếu như không phải do chiến tranh thường xuyên thì đây sẽ là nơi giàu nhất thiên hạ, bởi vậy mà ở trong La Đức Thành không hề ít thương hội, Bạch Khởi chỉ cần vào trong La Đức Thành tìm một thương hội để mua vũ khí cùng chiến mã, tự nhiên thực lực của Hắc Y Quân sẽ ngày càng thêm hùng mạnh. Vậy, không bằng hãy để tự mình ta đi. Ta nghĩ ta có thể làm tốt việc này, đại nhân tự mình đi ta sợ sẽ có nhiều nguy hiểm. Ngài nên biết, Cơ Nỗ Lý Duy Tư do dự một chút nói như thế, muốn khuyên bảo Bạch Khởi. Bất quá, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời thì đã bị Bạch Khởi khoát tay, chỉ thấy Bạch Khởi nhàn nhạt lắc đầu nói rằng. Không được, chuyện này chính ta tự mình đi là tốt nhất. Về phần ngươi, ta cho ngươi theo ta đi ra đây là muốn nói cho ngươi chuyện này, đợi một lát khi ngươi quay trở về, những công việc hàng ngày của Hắc Y Quân sẽ đều do ngươi phụ trách, nếu có những việc không thể xử lý được thì còn có Tân Lão giúp ngươi. Cho nên việc ấy ngươi không cần lo lắng, việc ngươi cần làm là đợi ta trở về. Vậy, được rồi, Cơ Nỗ Lý Duy Tư còn muốn nói cái gì nữa, bất quá khi nghe được Bạch Khởi nói như vậy cũng không biết phải nói thế nào, cho nên hắn do dự một chút rồi gật đầu, nói xong thì chỉ mang theo vài người quay trở về. Mà Bạch Khởi bắt đầu giơ roi giục ngựa mang theo mười mấy thân tín mang theo khăn che mặt màu đen chính là cuồng sư vệ tất cả cùng nhau hướng về phía La Đức Thành. La Đức Thành, đã từng là thủ đô của La Đức Công Quốc, là một tòa thành thị rất to lớn, La Đức Công Quốc tuy rằng chỉ là một công. gocchuyenaudio.com quốc nhưng nhân dân rất dũng mãnh thiện chiến, dân phong thì biêu hãn hơn nữa, kinh tế phồn vinh, sản vật phong phú, đã từng là thủ đô của La Đức Công Quốc hơn mấy trăm năm, là một thành thị cực kỳ to lớn. Tuy rằng so ra thì kém hơn so với thủ đô Mân Côi Thành của Bất Diệt Hoàng Triều, thế nhưng La Đức Công Quốc là La Đức Thành, là một tòa thành thị rất hoành tráng, hỗn loạn ở khắp nơi ở xung quanh La Đức hành tỉnh, phản quân vô số ở khắp nơi, khói lửa liên miên, cường đạo có ở khắp nơi, thế nhưng như trước vẫn không ảnh hưởng đến La Đức Thành, nơi đây vẫn phồn vinh như trước. Mà Bạch Khởi chuyến này đi đến đây bởi vì nơi này vùng đất hỗn loạn cho nên La Đức Thành có ràng buộc rất nhỏ, ở đây thương nghiệp rất phát đạt, hơn nữa cái gì cũng đều có buôn bán, ở nơi này có rất nhiều loại thương nhân, bán ra đủ thứ vật phẩm, thậm chí vũ khí cùng với chiến mã đều chỉ là vật buôn bán thông thường, mà Bạch Khởi cần tìm một thương nhân có thể hợp tác để cung cấp chiến mã cùng với vũ khí, vì thế Bạch Khởi đã mang theo rất nhiều kim tệ, khoảng 40 vạn kim tệ. Đại nhân, chúng ta hiện tại đi đâu? Một hộ vệ đi theo bên người Bạch Khởi thấp giọng hỏi, người này không phải là ai khác mà chính là ngày ấy Bạch Khởi gặp được trên Huyết Lang Phong là một đại hán tên là Mai Sâm, tuy rằng thực lực không cao nhưng Bạch Khởi rất tán thưởng hắn, cho nên mới cho hắn trở thành thân vệ của mình. Chúng ta hãy tìm thương hội trước đi. Rất đơn giản, trước tiên hỏi thăm một chút đã, ở trong La Đức Thành này thương hội nào buôn bán vũ khí nổi tiếng nhất, chúng ta đã có tiền, không sợ không tìm được, bất quá cẩn thận một chút, không nên tiết lộ thân phận của chúng ta sẽ ở tửu quán phía trước chờ ngươi. Bạch Khởi nói khẽ với Mai Sâm vừa nói vừa chỉ một tòa tửu quán phía xa xa, nói xong thì mang theo Khiếu Thiên cùng với mấy người hộ vệ hướng về phía tửu quán mà đi. Mai Sâm ngay lập tức không có do dự mang theo vài người ly khai đội ngũ, sau đó hướng phía xa xa đi. Đoàn người của Bạch Khởi đi vào trong tửu quán, thế nhưng cũng không có nhiều người chú ý, tuy rằng Bạch Khởi mang theo nhiều người mang khăn che mặt là cuồng sư vệ toàn thân đều lộ ra sát khí, thế nhưng lại không làm cho nhiều người chú ý, tửu quán vẫn là một nơi mà ngư long hỗn tạp, không ít song binh đoàn đội cùng với thích khách và bọn đạo tặc đều thích ở đây, đương nhiên những nhóm mạo hiểm đoàn vẫn có không ít, cả đám người đao kiếm đều dính máu, cho nên trên người ai mà không mang theo sát khí. Huống chi đây là một địa phương rất là hỗn loạn, nói như vậy cũng đủ biết đây là một nơi mà mạnh được yếu thua, tuy là nói rằng La Đức Thành tương đối an toàn hơn rất nhiều, chỉ an rất tốt, thế nhưng ở ngoài thành La Đức là nơi rất là hỗn loạn, do vậy mà những tửu quán bên trong thành La Đức có rất nhiều nhóm người như là nhóm Bạch Khởi tới đây. Sau khi đi vào tửu quán thì tìm một góc khuất ngồi xuống, rồi kêu một ít rượu để uống, Bạch Khởi cùng với những hộ vệ ngồi cùng với nhau chờ đợi tin tức của Mai Sâm, mà lúc này có một thanh âm ồm ồm vang lên trong tửu quán, là một đại hán cao 8 thước vóc người hùng tráng với một cái đầu bóng lưỡng quát. Này, các ngươi biết không, nghe nói hiện tại Hắc Y Quân ở tại phương Bắc rất là hùng mạnh, trong vòng có 2 tháng mà đã không ngừng ngày càng mở rộng, hiện nay nghe đồn rằng 3 thế lực còn lại muốn ra tay để đối phó. Hắc hắc, vô ích thôi, ai? gocchuyenaudio.com, chẳng biết là thủ lĩnh của Hắc Y Quân chính là sát thần Bạch Khởi. Nghe nói đó là một kẻ điên cuồng, chỉ có một người mà diệt cả Huyết Lang đạo đoàn, thật là không biết thật hay giả, bất quá mặc kệ là thật hay giả, chỉ trong vòng có 2 tháng mà đã đem thế lực phát triển lớn mạnh như thế này thì tuyệt đối không thể là một người tầm thường được, chỉ sợ 3 thế lực lớn này chỉ sợ là đã gặp nạn lớn rồi. Một thanh âm cười hắc hắc tiếp lời nói. Hừ, ta thấy cũng không phải như vậy, 3 thế lực lớn kia cũng không phải là dễ dàng chọc giận, Hắc Y Quân muốn nuốt được cũng chỉ sợ là nuốt không trôi, huống chi hiện tại nghe nói 3 thế lực lớn đã cho người liên lạc với nhau rồi, nói không chừng lần này Hắc Y Quân cũng sẽ xong đời. Chậc chậc, dù sao tam đại đạo đoàn này cũng đã ngang dọc khắp La Đức từ rất lâu rồi, hơn nữa còn có quan hệ với phản quân cũng không tệ, huống chi Hắc Y Quân không có thế lực căn bản không có chỗ dựa, chỉ sợ khi bọn họ muốn ra tay thì Hắc Y Quân sẽ gặp nguy hiểm. Một người trung niên gầy gò uống một ngụm rượu hắc hắc cười nói. Hừm, việc này thì có liên quan gì đến chúng ta, bọn họ ở bên ngoài đánh nhau thực chất không liên quan gì đến chúng ta. Không lẽ bọn chúng còn dám tập kích La Đức Thành phải sao? Có phải như vậy không? Hiện tại Tây Bắc An Đức Lý Đại Công Tước cùng với Vương Đô có quan hệ càng ngày càng quyết liệt, ta thấy không được bao lâu sẽ nhất quyết phân hơn thua, bất quá mặc kệ như thế nào. Sau khi thắng lợi nhất định sẽ phải bình định vùng đất hỗn loạn này, ta nghĩ. Những phản quân này sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt thôi, cái gì là Hắc Y quân? Khi gặp phải đội quân chính quy của Vương quốc rồi thì không phải cũng sẽ chạy trối chết sao? Một người lười biếng nói, một người tướng mạo phổ thông, là một trung niên nhân 30 tuổi đang tựa ở góc tường cầm một lọ rượu nói. Cách chương.